kính thưa quý vị, thưa các bạn, kết thúc trình thuật phép lạ hóa nước thành rượu ngon tại tiệc cưới Cana, Thánh Gioan viết, Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilea và bày tỏ vinh quang của Người, và các môn đệ tin vào Người. Một cách chính xác hơn, chúng ta có thể hỏi, các môn đệ đã hiểu gì theo sau phép lạ này? Có lẽ cần phân biệt hai thời điểm tiền phục sinh và thời điểm hậu phục sinh. Trước biến cố phục sinh, hay nói một cách chính xác hơn, ngay trong ngày được chứng kiến phép lạ Cana, hiển nhiên là các môn đệ đã không thể bước vào trong bí mật sâu thẳm, căn tính của Chúa Kitô. Nghĩa là các vị không thể hiểu được chiều kích siêu việt của biến cố đó. Vì các vị đã trông thấy phép lạ, dấu chỉ nên đã tin, chúng ta có thể suy luận rằng lòng tin của các vị liên quan tới tính cách cứu thế của Đức Giêsu, giống như lòng tin đã xảy ra trong trường hợp của Nathanael, của dân chúng và của nhiều người trong giới lãnh đạo Do Thái. Ông Nathanael tin vì nghe Chúa Giêsu nói rằng Người đã trông thấy ông khi ông ở dưới cây vả, trước khi Philippe gọi ông. Dân chúng tin nơi Chúa Giêsu vì đã trông thấy các dấu lạ Người làm. Cũng có nhiều người đã trông thấy rất nhiều phép lạ của Chúa Giêsu nhưng vẫn không tin vào Người. Tuy nhiên, ngay cả trong giới lãnh đạo cũng có nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Sau biến cố phục sinh, giáo hội được soi sáng hoàn toàn liên quan tới mầu nhiệm của Chúa Kitô. Vì thế khi nhớ lại những gì đã xảy ra tại Cana, Thánh sử Gioan và cộng đoàn Kitô đã hiểu rằng trong dấu chỉ khai mào đó, Chúa Giêsu bắt đầu vén mở cho thấy Người là vị hôn phu của tiệc cưới thời cứu thế, của tiệc cưới biểu tượng cho giao ước mới sẽ được ký kết vào ngày thứ ba của lễ vượt qua, khi giờ của Người đến. Ngày đó các con sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Việc mặc khải dấu chỉ Cana đã kéo theo một hiệu quả mà Thánh sử Gioan tóm gọn trong câu cuối cùng của trình thuật. Sau đó Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Capernaum và ở lại đó ít ngày. Đó chính là cộng đoàn mới của thời cứu thế. Trong giọng văn của Thánh sử Gioan, kiểu nói sau đó được lặp đi lặp lại 4 lần và luôn luôn trong tương quan với Chúa Giêsu. Kiểu nói này xem ra có nhiệm vụ thiết lập mối dây nối liền những gì xảy ra trước đó với điều theo sau. Làm như thể văn bản theo sau là một hậu quả hay một minh giải mới của văn bản đi trước. Trong trường hợp ở đây, mối dây nối kết các câu 1 tới 11 và câu 12 của trình thuật phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana có thể như thế này. Phần đầu trình thuật giới thiệu một bên mẹ Maria, bên kia Chúa Giêsu và các môn đệ như hai nhóm, xem ra đến tham dự tiệc cưới theo các con đường khác nhau. Vào cuối trình thuật, Đức Trinh Nữ, các anh em và các môn đệ của Chúa Giêsu làm thành một nhóm duy nhất quây quần chung quanh Chúa Giêsu. Chắc hẳn Thánh sử Gioan muốn nói rằng lý do của sự hiệp nhất đó là lòng tin nơi Chúa Giêsu đã được mẹ Maria cũng như các môn đệ minh chứng. Còn hơn thế nữa, trên bình diện lòng tin không có sự khác biệt giữa các bà con của Chúa Giêsu, tức mẹ Người, các anh em Người và các môn đệ. Chú giải sự kiện này, thần học gia Thurian viết, vào cuối trình thuật, mẹ Maria và các môn đệ làm thành cộng đoàn thời cứu thế, hiệp nhất trong lòng tin nơi con Thiên Chúa, đấng đã tỏ lộ vinh quang của Người. Đó là nõi tủy của giáo hội chung quanh Chúa của mình. Để tóm tắt sự hiện diện của mẹ Maria tại tiệc cưới Cana, chúng ta hãy trở lại đầu trình thuật được Thánh sử Gioan dẫn nhập với kiểu nói ngày thứ ba. Kiểu nói này nhằm lồng khung dấu chỉ đầu tiên của Chúa Giêsu trong ngày thứ ba của biến cố phục sinh. Như vậy, nếu Thánh sử thiết lập mối tương quan giữa việc mặc khải tại Cana và biến cố sống lại, chúng ta có thể rút ra kết luận sau đây. Điều xảy ra tại đám cưới Cana là hình ảnh diễn tả trước điều sẽ xảy ra một cách lâu bền và thường hằng khi Chúa Giêsu từ trong kẻ chết sống lại ngày thứ ba, sẽ khai mào kỷ nguyên phục sinh. Với sự phục sinh, giờ của giao ước mới và vĩnh cửu của Thiên Chúa với con người đã điểm. Đó là giờ kéo dài và đồng hiện hữu với tất cả thời gian của dòng lịch sử nhân loại. Trong chương trình cứu độ của ngày thứ ba mà chúng ta cũng đang sống như là tôi tớ và môn đệ của Chúa trong tiệc cưới thời cứu thế, Mẹ Maria tiếp tục vai trò đã có trong tiệc cưới tại làng Cana xưa kia. Như là mẹ của Chúa Giêsu, mẹ lưu tâm trình bày với Chúa nhiều thiếu thốn có thể xảy ra trong bữa tiệc thần bí là cuộc sống kết hiệp của chúng ta với Chúa Kitô hôn phu. Mẹ Maria tiếp tục kín đáo tế nhị, ghi nhận mọi thiếu thốn của chúng ta để thưa lên với Chúa Giêsu và khẩn nài Chúa cứu giúp chúng ta. Trong cuộc sống kết hiệp của chúng ta với Chúa Kitô hôn phu, có chỗ cho mọi hình thái nghèo nàn túng thiếu trên thân xác và trong tinh thần như thiếu lòng tin, nghèo lòng cậy, thiếu lòng mến. Cái đói khát của hàng hàng lớp lớp, những người phải sống trong cảnh nghèo túng, không cơm ăn áo mặc, không nhà ở, không được học hành giáo dục, không được hưởng các quyền con người, không được săn sóc sức khỏe và các điều kiện an sinh. Các bất công xã hội chồng chất, chiến tranh, xung khắc, đổ máu, thù hận, cảnh con người chối bỏ xa rời Thiên Chúa để ngoại tình, để chạy theo các thần giả, ham mê tiền của, say đắm tình dục và nghiện ngập ma túy, vân vân. Có hàng trăm ngàn hình thức thiếu thốn nghèo đói trong mọi bình diện cuộc sống của con người ngày nay. Thực tại thiếu thốn nghèo đói của thân xác đã thê thảm, nhưng cái thiếu thốn nghèo đói tinh thần và tâm linh còn thê thảm hơn nữa. Các hình thức thiếu thốn nghèo đói đó chúng ta có thể tìm thấy tại các quốc gia nghèo đang trên đường phát triển bên Phi Châu, Á Châu, Mỹ Châu Latin, cũng như tại các nước kỹ nghệ giàu và tân tiến Âu Châu và Bắc Mỹ. Nhiều dân tộc Tây Âu sống trong cảnh dư thừa của ăn thức uống cho thân xác, nhưng lại vô cùng đói khát trong tinh thần. Thảm cảnh các dân tộc Tây Âu đang đánh mất đi lòng tin cậy mến của mình đối với Thiên Chúa, đến không muốn thừa nhận căn cội và nền văn hóa Kitô của mình nữa. Là nạn đói kém, thiếu thốn tinh thần và èo ọt tâm linh thê thảm nhất của một xã hội tục hóa duy vật vô thần như xã hội chúng ta đang thấy hiện nay. Nạn đói khát tinh thần và èo ọt tâm linh đó giống như một bệnh dịch có khuynh hướng lan tràn khắp nơi trên thế giới. Và ở đâu con người không còn tin cậy mến yêu Thiên Chúa nữa, thì ở đó con người cũng không tin cậy mến yêu nhau nữa. Trong một bối cảnh và môi trường thiếu lòng tin cậy mến như thế, lời mẹ Maria mời gọi các gia nhân xưa kia trong tiệc cưới tại làng Cana vẫn thời sự hơn bao giờ hết. Đó cũng là lời mẹ tha thiết kêu mời từng người trong chúng ta ngày nay. Người bảo gì, các con cứ làm theo. Lời mẹ kêu mời cũng là lời hướng dẫn giúp cho cuộc mạo hiểm lòng tin của chúng ta đạt đích một cách chắc chắn và hữu hiệu nhất. Càng biết trung thành thực thi mọi điều Chúa Giêsu truyền dạy bao nhiêu, chúng ta lại càng có được dư đầy rượu hảo hạng cho cuộc sống lòng tin, lòng cậy và lòng mến bấy nhiêu. Cùng với lời khuyên nhủ dặn dò của mẹ, chúng ta cũng hãy ghi nhớ thật sâu trong tâm trí lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ xưa kia và nói với từng người trong chúng ta ngày nay. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con làm những điều Thầy truyền dạy các con.